ta tâm tâm 193 đang bàn về cái pháp bố thí ba la mật. Đó là một trong pháp đầu tiên của cái Bồ Tát hạnh. Cái hạnh bố thí là cái hạnh đầu tiên của tất cả mọi cái phương pháp tu của Bồ Tát đạo. Cái này là cái đặc điểm của cái đặc sắc của cái pháp đại thừa trong Phật giáo, nó khác những cái tông tông phái Phật giáo khác, giống như khác bên Nguyên Thủy, nó khác bên Tây Tạng. Bên đại thừa chúng ta muốn tu cái hành Bồ Tát đạo, cái pháp Bồ Tát đạo thì phải bắt đầu với cái bố thí ba la mật. Nói cách khác, cái vị không thể nào thành Phật được, không thể nào đắc đạo được, trừ phi cái vị phải bắt đầu với cái bố thí, cái hành của bố thí. Bố thí ba la mật là sao? Cái ba la mật là một cái danh từ tiếng Phạn, có nghĩa là mình tới đảo biển ngạn, mình qua được cái bờ bên kia rồi. Thầy dạy cái vị là thầy thầy học từ cái văn hóa người người Trung Hoa, chứ thầy không biết, biết rất ít về cái văn hóa người Ấn Độ. Thầy không hiểu cái chữ cái văn Ấn Độ ra sao. Cái theo cái văn văn cái chữ hoa hòe của người Trung Hoa để đảo biên ngạn, có nghĩa là cái vị tới được cái nơi chốn an toàn, cái vị tới được cái mục tiêu của mình. Có nghĩa là sao? Tới cái mục tiêu mình, nghĩa là quý vị phải hiểu rõ là cái mục tiêu của Phật pháp mình, quý vị tu đó là không ngoài một là đắc giác ngộ. Quý vị tin tưởng vào Phật pháp, quý vị tu Phật, tu hành Phật pháp, cái mục tiêu là để đắc giác ngộ. Thành tất cả chúng tôi dạy quý vị, huấn luyện quý vị không ngoài cái mục tiêu là dẫn quý vị tới gần cái mục tiêu đó rõ ràng hơn là đắc giác ngộ. Nhưng người thì người thời đại hiện đại này đó, chúng ta là hiểu rõ là cuộc sống là mình phải biết sống là bằng cách là mình đặt cái mục tiêu, xong rồi mình làm việc làm lụng cực cực khổ vất vả để mình đạt cái mục tiêu đó, thì như vậy mới gọi là đáng sống. Người người phàm phu vậy, ai cũng muốn đặt mục tiêu, nên đặt mục tiêu và làm lụng cực cực khổ vất vả để mà đạt tới mục tiêu, thì như vậy cuộc sống có ý nghĩa. Cái đại thừa chúng ta ở đặc biệt ở chỗ là cái mục tiêu mà khó nhất mà cao nhất mà quý vị thể có là thành Phật. Tại cái mục tiêu mà thành Phật là không có cái gì mà nó phải cao cả, cao quý hơn và nó có ý nghĩa hơn là cái mục tiêu này. Nói cách khác là thầy chỉ nhắc lại quý vị thôi, không có gì là cho quý vị đâu. Quý vị đã tới ngày hôm nay tới ngồi nghe cái giảng kinh này, tại quý vị đã từng đặt cái mục tiêu như vậy rồi. Và thầy chỉ thì mỗi lần mà gặp lại thì chỉ nhắc lại cái vị thôi, thì mỗi lần thầy gặp lại cái vị, gặp mặt lại cái vị kiếp này hoặc kiếp sau hoặc là trong quá khứ. Thành thầy trong quá khứ thầy đã nhắc cái vị rồi, là ngày kiếp này thì nhắc lại cái vị lại, và kiếp sau gặp lại mà hy vọng phải ở đây, hy vọng sẽ gặp ở Tây Phương Cực Lạc, ở chỗ nào nó không có khổ sở như xứ này. Nhắc lại cái vị tiếp là phải nên tinh tấn tu hành để mà đắc đắc đạo, để mà đắc giác ngộ. Tới đảo biên ngạn có nghĩa là quý vị đã thành công rồi. Cái sự thành công này không có gì nó quan trọng hơn, không có gì nó lớn hơn cả. Quý vị tới một cái chỗ an toàn, quý vị tới một cái chỗ nó là cái sự an lạc, cái sự, và cái dùng chữ nôm na về người thế gian là sự hạnh phúc chân thật. Cái chân lạc là sao? Cái sự sung sướng là sao? Không có cái gì nó bằng cái đó. Quý vị biết cái sự hỷ lạc đó, nó không có cái gì mà nó sung sướng bằng cả. Cái sự khác biệt ở chỗ nào? Cái sự khác biệt gì giữa cái sự an lạc của Đức Phật, các vị đấng giác ngộ, với sự sung sướng của quý vị? Có ai biết không? Người nói là cái sung sướng của người, cái sự hoan lạc của người 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 thế gian này là nó chỉ tạm thời thôi, mà thiệt sự nó là cái khổ. Có một cái vị người người trên cõi trời tới đảnh lễ Đức Phật. cái vị người tiên này ánh sáng nó chói người, ánh sáng của cái người tiên này thân nó phát ánh hào quang nó sáng chói, một cái vị thiên mà đẹp mà sáng người. Tới hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn có buồn rầu gì không? Nghe tiếng Việt được hả? Nghe hiểu không? Có hiểu không? Ok. Cần nói to không? Ờ, có cần nói to không? Nghe được hả? Nghe thường được hả? Và lớn, bao nhiêu lớn rồi? Hả? Năm nay mấy tuổi rồi? 74 hả? Ôi, còn nít nữa. Chùa thầy còn 98 người, 90 mấy người không à, 90 mấy tuổi không à. Có một cái bà cụ ở trong chùa này là 98 tuổi rồi. À, là bà đang nói gương cho cái vị đó, bà trong hơn 100 năm mới được. À. À, một 98 tuổi mà khỏe chứ đâu phải 90 tuổi mà đi mà. Sống lâu mà bệnh hoạn mà phiền não thì sống làm cái gì? Chẳng thà đi tới phương cực lạc nó sướng hơn. À. Sống mà lâu mà mạnh khỏe là cái phước, sau đó là cái phước báo mà nó lộ ra. Ông Thiên là mới tới hỏi bẩm Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có cảm thấy khổ sở không? Nếu ông nó hỏi thầy, thầy nói đúng, thầy là khổ sở lắm. Ăn thì không khổ. Khổ khổ cái khác mà khổ cái ăn ngon. Ông nói sao? Trả lời, Phật trả lời sao? Cái việc nghĩ Phật trả lời sao?
Trả lời
trên thế gian này,
ai cũng khổ
hết á. Bởi vì ông hỏi Phật, chúng tôi có khổ. Bạch Đức Thế Tôn có khổ là không? À, ông Thiên là ông thông minh, ông tới hỏi chúng tôi ai cũng khổ ấy. Vậy chứ ngài có khổ không? Thì Phật mới trả lời, ngài mới nói là ông nghĩ tôi mong muốn cái gì để mà tôi khổ bây giờ? Thì ông trời đó mới hỏi tiếp. Vậy chứ Phật sung sướng hả? Phật trả lời sao hả? À, trả lời thì Đức Phật mới trả lời nói là thầy nói sửa lời Đức Phật một tí, trừ cái xe đỏ ra có gì mà tôi được á mà có thể làm tôi sung sướng được. Nhồi sọ tung nào mà không ai hiểu cái này hết. À, thầy bỏ cuộc. Đức Phật nói là con nghĩ rằng, ông nghĩ rằng tôi được cái gì mà tôi làm tôi sung sướng đây. Thầy ông mới hỏi, ông kia mới hỏi Đức Phật, ông cõi trời mới hỏi nè, Đức Thế Tôn, ngài không sầu không khổ, ngài cũng không sung sướng, thế sống làm cái gì hả? Thầy nói một cách lịch sự đấy. Phật trả lời sao? Quý vị mà sung sướng là tại vì sao? Tại vì đó quý vị đang khổ mới thấy được cái sung sướng. Cái vị mà không khổ sao mà thấy sướng được? Ngược lại. Ngược lại. Thấy khổ tại vì sướng cái vị mới thấy khổ. Mà cái vị ngược lại, cái vị mà thấy khổ là tại vì đáng sung sướng. Có sướng mới thấy khổ được. Nó sự khác biệt giữa Phật với là chúng ta. Cái mà Đức Phật mà cái sung sướng của Đức Phật, cái an lạc của Đức Phật đó, là trong đó nó không có khổ, cũng không có sướng nữa. Đây là cách duy nhất mà chúng tôi có thể mô tả cái sung sướng của Phật cho quý vị nghe thôi. Có lý không gọi nha? Phật á, cái sướng của Phật là không có khổ, mình không có sướng, không thấy khổ, mình không thấy sướng luôn nữa. Quý vị nghe nó có lý là không? Thành nói cách khác, À, mấy người bà già này chứ không môn thầy nói gì là tin ấy, nói gì tin ấy, khờ dễ sợ luôn. À, quá khờ khạo đi. Già càng tin chứ không già không lẩm cẩm mà càng tin một cách mù quáng. Thầy nhắc cái gì nghe này, mấy bà cụ này. Khi mà cái sự sung sướng mà quý vị cảm thấy khi quý vị qua bên Tây Phương Cực Lạc, nó sướng hơn ở đây nhiều dễ sợ lắm. Nó sung sướng hơn bất cứ cái sự sung sướng nào quý vị có ở đây. Nó sướng dễ sợ lắm. Tất cả mà cô thân hương mà thấy mà thích thú mà sung sướng cái quả này đó, nó chỉ là không thể nào so sánh được cái sung sướng của Tây Phương Cực Lạc. Mà cái sung sướng của Tây Phương Cực Lạc nó còn thua cái sung sướng của bậc giác ngộ. Dễ sợ không? Nghe không, Quả Ngân? Ừ? Vì vậy sao cảnh? Vì vậy thầy cứ khiến các con tu mà đắc giác ngộ kiếp này đi, đừng có đợi qua Tây Phương Cực Lạc. Đợi làm cái gì? Nhất là mấy người mà còn trẻ tuổi đó. Phải tu hành gắt gao hơn nữa, nghe chưa? Thầy mong muốn mấy quý vị đắc giác ngộ để quý vị chứng minh rằng lời thầy không có nói điêu ngoa, thầy nói tầm bậy. Cái ông Vĩnh Hóa đó, ông nói đúng đó, chứ không phải ông dù quý vị đâu, ông xào đâu. Nó gọi là vọng tưởng. Lịch sử của cái Phật giáo 2-3 ngàn năm rồi đó. Trong lịch sử Phật giáo chúng ta đó, trong 3 ngàn năm rồi, không có người đệ tử nào mà đắc đạo của Đức Phật đó, là nói Đức Phật xạo hết. Cái sung sướng nó dễ sợ. Cái an toàn này của cái đảo Bỉ Ngạn là sao? Tới cái bờ bên kia là sao? Là quý vị an toàn, không bị người ta có thể hại cái vị được nữa. Không phải người ta không thể hại cái vị được không, mà cái vị cũng không còn có thể hại mình luôn nữa. Đó, cái sự an toàn mà nói đó. Thành ra đó là một vài cái ý nghĩa của chữ Ba La Mật. Và bố thí để làm cái gì? Thì trở về là cái tấm 193. Có những người than phiền nói thầy cứ mỗi lần nói pháp là giảng là nói gió nó quanh nó co nó xa nó gần, không nói pháp gì hết đó. Nói tầm bậy không à. Thành trở lại tấm 193. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi Đức Phật, tại sao nhiều khi chuyện con làm á, chuyện chúng sanh làm á, nó thất bại. Một cái người khác á, là những cái chuyện họ làm á, nó không theo ý mình. Nhiều khi nó theo cái ý của mình, theo ý muốn của mình, cũng như ý vậy đó. Nhiều khi cái công chuyện họ mong muốn á, ao ước được á, nhiều khi nó tốt hơn là họ tưởng tượng được. Tại sao như vậy? Quả Ngân nghĩ sao? Cô Quả Ngân nghĩ sao? Cô Quả Ngân, mình đầu tư vào cái nhà, bỗng nhiên nó thất bại, hoặc là nó không thành công như mình muốn, hoặc nó thành công như mình muốn, hoặc nó thành công lớn hơn mình muốn. Tại sao vậy? Nhân quả. Đúng. Nói rõ ràng được không? Cái vị nghĩ tại sao? Cái vị biết thì phải trả lời giùm. Hoặc cái vị muốn đoán. Đúng rồi, cái nghiệp chướng mình mới bị thất bại. Đúng. Thì lý do tại sao? Tại sao mình có nghiệp chướng? Tại sao mình có nghiệp chướng? Đúng. Có cái dùng ý mình ở sau đó. Cái tâm mình muốn ra sao? Thì Đức Phật trả lời. Tấm 194. Tại trong quá khứ, nghe cho kỹ nè, trong quá khứ một người, trong quá khứ một người đã tên ngập những người xuất gia, nói là thầy nói cho tôi biết thầy cần cái gì trong cái tứ thí, bốn cái loại tứ thí là cái gì, có ai biết không? Tài thí, cái đó rất là đúng. Cái này á, nói về cái bốn cái là cúng dường cho người xuất gia. Quý vị biết cái này cho rõ ràng, những cái chuyện nhất cái cô cận nhân phải hiểu cái này cho rõ ràng nghe chưa, đừng có lộn. Thành bốn cái loại cúng dường. Bốn cái loại cúng dường cho người xuất gia là gì? Đồ ăn, uống, áo quần, thuốc men. Thứ tư có người nói là tiền, thì nó phải chi mà tiền nó còn đỡ khổ. Mấy cái đó mình cần hết là áo quần này, đồ ăn này, với thuốc men. áo quần để mà chống lại cái nóng với lạnh. Cô ngồi thử nè, cái cô nhỏ 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 tuổi kia nè, cái sư cô nhỏ nhỏ ngồi thử cái ghế, ta khen cái ghế nó êm lắm. cái cô còn nhỏ nhỏ đó, ngồi bên ghế bên kia nữa nè, thầy khoe cái ghế, chống cái kéo gối qua thân hơn, thầy con cảm á, kéo cái lưng đó. Ngồi êm không? Ta áo quần để mà trà để bớt nóng bớt lạnh, đồ ăn để mà có sức mà tu, cần thuốc men, xin lỗi, để mà chữa bệnh. Cái thứ tư là gì? Người nói là chuông với là trống, nghe trật phải không? Thầy đồng ý. Hả? Con đồng ý, tại vì như vậy thầy sẽ bị hư. cái nhà cửa. Cái nhà cửa. Hồi xưa đó, cái này là lúc hồi xưa Đức Phật còn tài thế đó. Mấy cái người đệ tử Đức Phật, mấy người tu giỏi đó, tu với cây, tống ở trong nhà. Những người mà yếu sức mới vào có chùa chỉ hà chiền để mà ở, còn mấy đệ tử mà đại đệ tử Đức Phật tu toàn dưới cây, không ngủ dưới cây, ngồi dưới cây, thiền dưới cây, không vào chùa đâu. Vào chùa tại đi nghe Phật giảng kinh mới vào chùa, không ở trong chùa. Đó là bốn cái loại cúng dược. Đức Phật mới nói cái người này á, chút quá khứ đó, tôi tới gặp một cái vị người tăng đi, hỏi là bạch thầy bạch cô, thầy cô cần cái loại tứ, cái bốn cúng dường loại gì, cần nói con biết. Và hứa cúng dường bốn cái loại đó nhưng đều không chịu cúng dường, thành cái quả là trong tương lai là cái chuyện họ muốn làm nó đều thất bại hết. Các vị thấy lạ không? Các vị có đồng ý là không? Thầy nhắc quý vị đừng có hứa mấy cái ông thầy mấy cô, nguy hiểm lắm, đừng có dài con ơi. Còn hứa còn nói mà còn nói là con muốn này, con hứa con làm vậy là con chết ngắt, không chịu làm là phiền lắm. Nói cách khác, tấm 195 thì hàng có người tới nói là thầy cần cái gì, nói thầy cần cái chùa nhỏ nhỏ, rồi ông này ông phải ông xây cái chùa chút xíu. Là cái người này là cái chuyện sau này làm đó đều là nó không như mình nghĩ, nó ít hơn là cái ý mình muốn. 196 cần thầy cần cái gì trong bốn cái loại tứ thí hả? Thì rồi xong rồi ông chỉ cúng như vậy thôi. Thằng nói người ta gọi là tôi cần cái thuốc uống này và 100 viên thuốc này, rồi quý vị cúng đủ 100 cái viên thuốc thôi là trong tương lai sẽ thành công y chắc như mình muốn. Tiếp tục, cái người này mà cúng dường cho gọi là tứ thí này cho tăng đoàn mà cúng nhiều hơn người ta hỏi, thằng sau này làm sẽ được nhiều hơn là họ muốn. Thành ra trong quá khứ quý vị mà tới mà cúng dường cho tới nói ông thầy, hỏi thầy ta cần cái gì, thầy nói thầy muốn ăn đồ ăn ngon. Tuần nào cũng tới nấu ăn cho ngon hết á. Người này làm gì cũng thành đại thành công và nhiều hơn mình muốn vậy. Phải không Quang Ngân? Có không? Cái này nó liên quan gì tới cái chuyện vãng sanh của quý vị? Ngày hôm nay thầy chỉ giảng cho quý vị về cái pháp này thôi. Thầy cuối cùng thầy hỏi quý vị câu hỏi này. Qua bài học này á, thầy dạy cái này không phải để mà nói quý vị cái chuyện vu vơ đâu. Thầy biết nhiều người quý vị đã muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì cái pháp này nó liên quan gì tới cái chuyện vãng sanh của quý vị? cái sự kết quả của cái việc cái việc mong cầu chuyện làm cái gì đó, nó có liên quan gì tới cái chuyện vãng sanh cái gì. Thành giảng cái gì biết thì muốn trả lời thì biên cái thơ cho thầy, thành cái việc cái trả lời cho thầy bằng cách là email cho thầy, hoặc là biên thơ cho thầy, hoặc là text cho thầy thì được. Thầy không muốn người khác biết, cái đó là bí mật của mình. Viết thơ cũng được, gửi cho cô, gửi cho cô Hiền nhận trước. Hiểu chưa? Cái này cái pháp là cái pháp, nó có liên quan rất là lớn lao với cái chuyện vãng sanh. Ai thắc mắc gì không? Anh đã, quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Khi cái bố thí ba la mật nó rộng như vậy, thành ra thầy hỏi quý vị là mình cái pháp tại sao mà bên đại thừa chúng ta đó, cái pháp đầu tiên mà dạy quý vị không phải là thiền, không phải là mật tông, mà dạy là bố thí. Tại sao như vậy? Tại vì bố thí là một trong chuyện khó nhất của việc quý vị có thể làm được. Bố thí nó khó dễ sợ lắm. Quý vị mà bố thí là quý vị đang bớt bỏng sẻn một tí. Thầy không biết cái vì sao, thầy biết cái bản thân thầy thì nhìn lại mình rất là keo cú, rất là keo kiết. Thầy bằng chứng của thầy mà nói thầy keo kiết là tại vì rất nhiều người hỏi xin thầy xá lời, thầy trả lời sao?
Không.
Thầy trả lời là không, tôi không cho được, gặp cái ông thầy xá lời đi. Ủa bây giờ đến độ mỗi lần gặp triển lãm á, xá lời không ai thèm hỏi thầy xin xá lời nữa luôn nữa, không ai thèm gọi ra luôn nữa. Chứ mấy cái lần đầu là ai cũng xin gặp nó, người mà không bao giờ mình biết tên biết mặt hết, tới nữa tôi muốn gặp thầy Phương Trượng. Người đó không bao giờ mình gặp, không bao giờ tới gặp tu hết á, mà gặp mà nhất định đòi gặp thầy cho được. Gặp thầy xong mở miệng thầy, thầy ơi thầy, con là Phật tử rất là sùng tín, thầy cho con vài xá lời được không? Thầy nói không, bỏ lưng đi ngay lập tức. Thầy rất là keo kiết. Tại vì sao? Tại vì mình vẫn chưa biết bố thí, thầy chưa thành tựu được cái pháp bố thí. Cái vì càng bố thí càng bao nhiêu thì càng bớt bỏng sẻn chừng đấy. Cái bỏng sẻn nó quan trọng, bớt cái bỏng sẻn. Tại sao như vậy? Cái bỏng sẻn nó là tại sao quý vị bỏng sẻn? Tại sao thầy bỏng sẻn? Cái đó gọi là cái gì? Mình bỏng sẻn tại vì mình tham lam. Cái bỏng sẻn thiệt ra chỉ là cái lòng tham thôi, đúng không? Không đúng, phải không Quang Ngân? Bỏng sẻn là tham gì đó, tham quá. Mấy bà trẻ đang cười khúc khích với nhau. Hai bà khi mình nói chuyện bỏng sẻn thì bỏng sẻn hai nghìn gì đó, thủ thị nhau khúc khích, khúc khích. Tại sao quý vị phải tránh cái lòng tham? Thì cái lòng tham đó là khiến quý vị gặp nạn. Càng tham dễ gặp nạn lắm. Đó, mấy bạn cười. Ông này ông ngồi suy nghĩ nghiền ngẫm một lúc, nó đúng quá. Gật gù. Thì xưa có hai con vua đời trước. Một ông vua đó có được cái bích ngọc. Từ xưa người Hoa ta quý mấy cái loại bích ngọc mà ở giữa nó có cái lỗ đó. Đồ xưa quý, có cái bích ngọc nó nổi tiếng mà nó quý dễ sợ. Thì ông vua kia thấy tham, thấy thích quá, đồ nó đẹp quá đấy. Cái ông sai sứ giả qua xin. Hôm qua gửi nó là con đức vua của tôi á, đức vua của con đó, xin đức vua cái bích ngọc đó. Cái ông trả lời sao?
Đúng được.
Bỏng sẻn. Và ông suy nghĩ lại, chợt nghĩ lại, cái văn hóa người Trung Hoa tôi có một cái câu, là ai người Tàu nói cho biết, có biết người Trung Hoa có câu gì không? mấy người Hoa đó, mấy người có máu Hoa đó, mấy người thầy không, thầy là hoàn toàn thuần túy người Việt Nam. Cái người nào mà có máu người Hoa đó, trả lời thầy coi. Trường hợp này có cái câu cục tục ngữ ca dao người Trung Hoa rất là ý nghĩa, gọi là sao? Có ai biết không? Thầy trả lời cho người Hoa nghe. Không muốn nghe. Nói đi. Như tàu. Cái câu người Hoa là như vậy này. Thất phu vô tội, Hoài Ngọc kỳ tội. Hoài Ngọc kỳ tội. Nghĩa là sao? Gần trúng này. Vì trái tiếng Tàu nó gần trúng. Tại có mấy chữ Tàu thì cũng biết chữ sát, khác nghĩa lắm. Nghĩa là sao? Thất phu vô tội, Hoài Ngọc kỳ tội. Nghĩa là sao mấy người Tàu? Mấy người gốc Tàu. Cái người mà phàm phu thì không có tội gì hết đó. Mà ấp cái ngọc đó là lập tức có tội. Thất vọng dễ sợ. Vì người Việt Nam phải qua hiểu cái văn hóa người Tàu. Người Tàu thì không hiểu được nữa. Người Tàu bị lọt người Mỹ. Mình người Việt thì quý cái người văn hóa người Tàu. Thấy không? Cái người thường không có tội gì hết. Vì ôm cái đồ quý thành có tội ngay lập tức. Khi mà ôm là có tội ngay lập tức. Ông vua nó nhớ nó, đi sực nó. Cái người á, cổ nhân ta dạy cái câu như vậy. Thành ra, thay vì cái ông đại sứ mà nó đi ra đường, nó chặn lại, này, đứng lại. Ông lấy cái bích ngọc này đưa về dân lại cho ông vua đi. Cái ông vua này có trí huệ là không có trí huệ. Bao nhiêu người làm được như vậy? Thì ông vua này hay lắm. Hôm nay ông lấy cái bích ngọc ra nha. Bạch bích ngọc đeo lên cái túi. Các vị biết từ xưa cái bích ngọc đó, cái người vua, cái người mà càng giàu chừng nào, cái bích ngọc nó càng quý, các vị biết không? Khi vừa qua trong phim nhớ không? Mấy cái người mà hoàng tử, mà vua đó, mang cái bích ngọc ở đây này. Nhớ không? Còn nhớ không? Không ai coi cine hết hả? Bây giờ coi tivi thì không coi cine nữa. Mấy cái phim Tàu thiệt sự mới có những cái chuyện này thôi. Ông đưa, ông nói này, yêu cầu dâng cái bích ngọc này lại cho ông vua kia. Cái đó là đại thừa thưa quý vị. Câu chuyện hết chưa? Hết chuyện chưa? Thầy nói đương nhiên chưa hết, tôi còn tiếp chứ. Ông vua được cái bích ngọc mừng quá đó. Thằng cha vua cái con gì nó khờ dễ sợ luôn. Cái ông sai cái ông sứ lại này. Cái ông vua này được cái nỗi lòng tham này, tưởng lầm tới, được cái lầm tới. Ông nói này đại sứ, ông qua trở lại cái đó, nói ông kia còn có cái bảo kiếm đó, nó quý không thể tưởng, nó xin luôn cho tao đi. Thế ông đại sứ dân này nói
bẩm tô bệ hạ, hoàng đế của con xin cái bảo kiếm của ngài.
Chuyện gì xảy ra? Cái vua này rất là có trí huệ. Cái ông này làm chuyện là cũng có cái ý nghĩa, có rất là khôn ngoan, nhưng có dài như cái vị đó. Cái vị làm sao bây giờ? Thầy hỏi cái vị, những người Việt Nam, người Tàu, người như này đủ thứ hết, người mà không biết quốc gia là gì luôn, thầy hỏi thử cái vị làm, cái vị trả lời sao? Vì làm sao? Ông vua này mới suy nghĩ. Ông nói là cái thằng nó ham quá. Đủ yêu. Mình mà thân thiện cái thằng này á, thì nó tự hại, nó còn hại mình luôn nữa. Ông vua này ông gửi lính qua, đi theo đại sứ về đánh với bên kia. Chiếm thắng bên kia luôn. Ông kia vừa mất nước, vừa mất luôn cái bích ngọc, bỏ chạy hết. Đó là cái kết thúc câu chuyện rồi. Người Việt Nam có câu nói là sao? Tham thì thầm.
tham thì thầm, thầy không biết tiếng tàu gì nữa. Thầy nói cách khác, bố thí nó tốt cho quý vị. Quý vị thấy có ý nghĩa. Để quý vị thấy cái đời dài của thầy ngài nó thâm thúy dễ sợ không? Chứ cô thấy mình thấy khéo léo không cô? Như cô trẻ trẻ đó. Trước mình dạy người ta là khuyên nên cúng dường cái tứ thí, xong rồi đừng có bỏng sẻn nó không có tốt cho quý vị đâu. Có ai có thắc mắc gì về cái pháp bố thí ba la mật là không? Nói cách khác, những cái người mà học về đại thừa đó, thì cái pháp đầu tiên họ phải cần được học đó, là cái pháp bố thí ba la mật. Quý vị có biết không? Cái pháp bố thí là cái căn bản của tất cả cái phương pháp tu của bên đại thừa mình. Cái đại thừa mình tu á là tu cái bố thí. Nói quý vị nghe. Quý vị biết cái lục ba la mật không? Nhắc lại quý vị nè. Thứ nhất là bố thí nè. Thứ nhì là giữ giới. Thứ ba là nhẫn. Thứ tư là tinh tấn. Thứ năm là định. Quý vị nghe không? Cái người Việt Nam mình chẳng hạn, người Việt Nam mình thích tu thiền đó. Mà tại sao họ thiền được? Người Việt Nam rất là thích thiền. Cái người Việt Nam mình rất thích tu thiền, phải không? Nhiều người Việt Nam rất thích tu thiền, quý vị biết không? Đồng ý hay không đồng ý? Đi đâu toàn là toàn thiền viện đầy hết, phải không cô? Muốn thiền mà không có chịu bố thí thiền được không? Cái gì mà muốn thiền mà không chịu học bố thí là thiền nổi không? Tại vì muốn thiền á, thiền là cái năm này, muốn tới số năm là phải tới 1, 2, 3, 4 mới tới được số năm. Thành vì vậy, người Việt Nam á mà muốn thiền á mà không chịu tu mấy cái pháp kia á, là thiền không tiến bộ được, không có căn bản để mà thiền. Dạ như mà riêng người Việt Nam thì không phải chọc quê người Việt Nam, thì nói đó một cái ví dụ thôi. Không phải riêng người Việt Nam, người Tàu cũng vậy. Cái thời đại này đó, ai cũng là dạy cái vị thiền niệm Phật. Cái thiền này, cái số năm này, cái thiền ba la mật này là cái vị cái nói cái pháp là thiền tông, pháp mật tông, pháp tịnh độ tông, có thể gọi là định ba la mật. Thấy không? Muốn tu những cái pháp đó mà quý vị không chịu tu bốn cái ba la mật kia, mà sao quý vị tu thành tựu được? Thành cái vị tiến bộ định nó không lên được vì vậy đó. Cái tu hoài 20 năm, 30 năm, 20 kiếp, 30 kiếp chừng nó thôi, nó chậm dễ sợ. Quý vị cũng có cái phương pháp để mà phát triển cái định lực này đó, thế vì tu hoài nó không đi tới đâu hết, tại không hiểu. Nhưng người ta tu không tiến bộ tại vì người ta không hiểu là có cái bốn cái điều kiện trước mới mà phát triển cái định lực được. Phải tu bốn cái kia mới là tình mới tiến bộ cái định lực được. Ai cũng đòi người thiền hết. Cái gì biết, ai cũng muốn ngồi thiền, tôi niệm Phật, tôi là luyện chú, mà tôi dòng tôi là mật tông. Hả? Mà không chịu tu mấy kia sao tiến bộ được? Các con mà không có biết chuẩn bị thì không thể nào tiến bộ được. Các con hỏi về cái giới là sao? Tất cả mấy cái giới. Mình cái câu hỏi á là cái giới ba la mật này là giới nào? 5 giới, 10 giới, 250 giới, hoặc là 348 giới, hoặc là 450 giới này, nọ giới nào? Bồ Tát giới gì? Thầy nói tất cả. Lát hỏi là thầy lại cho thầy giảng cho nó rõ hơn một tí. Nếu cái vị thực sự tin là thầy nói, là lời thầy nói là cái vị muốn tu là phải đi từ bước đầu. Cái vị phải hiểu rằng muốn tu cái đường đại thừa này là cái vị bắt đầu phải bố thí. Thứ nhì cái vị tới giữ giới, tới nhẫn, xong pháp thứ tư, ba la mật thứ tư là phải tinh tấn. Lúc đó định lực cái vị nó sẽ có. Ví dụ mình có cái pháp, cái đại pháp tên là thiền thất. Mà chúng tôi nói là mấy cái thiền thất này người ta tới tham dự tiến bộ lẹ lắm. Tại sao như vậy? Tại sao vậy? người tới tham dự thiền thất tiến bộ lè hơn là những người không tới tham dự. Tại trong cái thiền thất đó, cái vị đang tu lục ba la mật, trong cái lúc thiền thất đó, cái vị đang tu cái lục ba la mật. Làm sao vậy? Quý vị đang bố thí, quý vị cho cái gì đây? Những người mà trả lời không được, những người đang không có được tiến bộ. Quý vị không hiểu là chắc là chứng minh là bằng cái thiền thất vừa rồi quý vị không tiến bộ tí nào hết đó. Như cô Quả Ngân mà thiền thất của nó, tôi tới. Đấy nhất tuần cuối cùng. Phải không cô Quả Ngân? Thì giờ cái gì? Những người tới tham dự người ta quét đất, rửa chén. Cái gì tới mà rửa chén, quét sân, quét nhà, nấu ăn, này nọ là cái vị đáng bố thí. Phải không? Cô Quả Ngân nhé. cô Ngân có nói là cái rửa chén là dễ mà bố thí cái đau chân thì không có dễ. Thứ nhì là cái giới. Cái giới là sao? Cái giới nghĩa là quý vị đừng có làm chuyện ác. Cái vì ngồi thiền cả ngày thôi, tôi thì giờ mà làm chuyện ác đâu. Đồng ý không? Có nhiều người thiền không biết còn làm gì, họ không tiến bộ, chắc là làm chuyện ác trong lúc thiền. Thứ ba là nhẫn. Nhẫn cái mình nhận không được. Nhẫn là những cái đau của chân con ơi. Nó đau dễ sợ. Quý vị biết không? Như người ta nói thầy á, người ta chửi tôi á, tôi nhẫn được. Người ta nói thầy á, người ta chửi thì mình nhẫn được, mà cái chứng đau nhẫn được, nó là vậy đó. Thầy ngược lại, cái chứng đau thầy nhẫn được, người ta chửi thì nhẫn được. Nhẫn là cái vị không thể nhẫn được mà vẫn chịu đựng được, như thường gọi là nhẫn. Quý vị có biết không, là quý vị muốn nhập định á, quý vị muốn nhập định á là phải, quý vị phải tinh tấn. Ta biết chuyện đó chưa? Quý vị muốn nhập định đó, phải tinh tấn mới nhập định được. Nó dễ nhập định hơn. Càng tinh tấn chừng nào càng dễ nhập định lấy. Nghĩa là sao? Người ta hỏi thầy cái chuyện này là rất 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 nhiều người hỏi thầy, tinh tấn cái gì thưa thầy? Lát là thầy sẽ giảng cái vị tuần vài tháng nữa. Thầy quảng cáo trước một vài tháng này, khi mà thầy tới cái phần đó đó, phần tinh tấn đó, sẽ giảng cái vị biết đại thừa chúng ta đó. Tinh tấn nó có định nghĩa tinh tấn là gì, nó nghĩa là gì. Ngày hôm nay thầy nói cái việc cái chữ tinh tấn rất giản dị, không có nghĩ, đừng có nghĩ. Thành ra chẳng hạn, thành ra trong thiền thất chúng ta đó, ăn xong bữa nó no đê dễ sợ. Cái thiền thất vừa rồi á, đồ ăn ngày nào nó cũng ngon hết đó, nó phiền dễ sợ lắm. Cái thiền thất của ngày Tiến Hóa đó, ngày đề sướng rằng mình ăn đồ ăn lạc lẽo, nhạt nhẽo. Cái thiền thất của mình nó ngược lại, thiền thất mình ngày nào ăn cũng ngon, nó béo bổ mà bùi vị đầy đủ. Ngài Tiến Hóa là ngài ăn, tụi bây ăn lạc lẽo chừng nào vậy tu chừng này. Không có đâu, mình hơn cái lạc lẽo mình. Cái này quảng cáo thì vì biết cái thiền thất của chúng ta đó, ăn ngon phải không cô Hiền Độ? Nói mấy cái điều nghe nói làm lạc lạc giùm đi.
Đâu có được thầy.
Ai mà tới theo tôi mình nó ăn dở, ai mà tới. Thế nói nó không tới thì mình ngồi mình yên thân hơn. Dạy không thiệt là dạy. Cái khổ của thầy không phải là tu hành ngồi đau chân. Khổ thầy là học trò muốn dạy nó gì nó hỏi tại sao vậy thầy. Thành cái vị biết nó có thiền thất á, bữa trưa nó ăn cũng no nê dễ sợ lắm. Sau khi người Việt Nam mình mà ăn bữa răng ngưa, bữa ăn trưa mà ngon mình làm gì vậy thưa quý vị? À, ngủ trưa. biết mấy vị còn trẻ chắc không nhớ cái chuyện này đâu. Thời cái thời của thầy đó, chúng tôi là ăn trưa xong ngủ một giấc cái đã, xong là 2 giờ mới trở về làm việc, phải không? Thành ra ăn một giấc mình ăn no bụng, ngủ trưa nó có lý. Lúc mà ăn vừa no, ăn no xong mà ngủ sướng lắm thưa quý vị. Bụng nó no nê, ngủ sướng không thể tưởng. Cái thiền pháp chúng tôi là không có ăn no bụng no rồi ngủ canh một cái bụng vào ngồi thiền tiếp. Thiền thất là 12 giờ bắt đầu thiền tiếp. Thành cái giờ đó, cái giờ mà sau 12, cái giấc đó là ai cũng ngu gà ngu gật hết đó. À, từ 12 giờ tới 1 giờ trưa đó, ai cũng ngủ gà ngu gật. Mấy đó là mấy người đó đó, ngồi ngủ ngồi cả đời không biết ngủ ngồi, mà cái giờ thiền thất là ngủ ngồi một cách tài tình. Mà với thiền thất đó, là mỗi ngày đều ngủ ngồi hết đó. Phải không sư cô Hiền Độ? Đã không ngủ ngồi không còn còn ngái nữa. Mấy cái bà này ngáy khò khò khò. Ngủ nằm ngửa là ngủ cho nó sướng. Cái người mà có kinh nghiệm á, cái người mà có kinh nghiệm á, thầy đã làm cái mấy cái pháp này 20 năm rồi, kinh nghiệm cho thầy biết đó, là cái gì mà không có ngủ đó, cưỡng cái ngủ mình đó, nhập định rất là dễ. Cái gì cố gắng cưỡng lại không có chịu nghỉ là dễ nhập định, dễ sợ. Đó là cái bí mật của thiền thất đó. Mình cưỡng lại mình không chịu ngủ, dễ sợ không? Cái bí mật của thiền thất mình là vậy đó. Bởi vậy là cái gì biết các vị tổ sư đó thử cái gì đó, cái gì có tin là không tin. Thầy bắt đầu đó, thầy tu thiền thất, thầy hỏi ủa 12 giờ tới 1 giờ ai cũng ngủ hết mà tại sao mà họ vẫn giả bộ ngồi thiền làm cái gì, mình giả bộ làm cái gì, chẳng ta đi ngủ giấc đi. Quý vị biết không, có một cái người đó ở đây 8 tuần, có cái người như vậy, có cái cô như vậy đó, ngày nào đó cũng trốn ra xe hết mà ngủ một giấc 1:20 mới trở về lại, còn cái giấc rồi thì không chịu làm, không chịu ngồi. Thầy thấy nó chịu khó, nó đã 3 tuần thiền thất, thầy mới nói nhỏ nó này, thầy hỏi tại sao cô ngủ sau khi ăn trưa. Cô nói là con thức không nổi. Thầy nói nó cố ý như vậy. Thầy nói đừng trốn ra xe mà ngủ. Cô làm cái gì? 4 tuần còn lại vẫn trốn ra xe ngủ như thế. Thầy làm lơ, thầy không dạy nữa. 4 tuần còn lại thầy làm lơ, thầy không dạy nữa. Thì quý vị nhập định được là tại vì nhờ quý vị tinh tấn, chứ không phải nói chuyện nó ngẫu nhiên đâu. Tại vì quý vị mà càng tinh tấn chừng nào hả, mình buồn ngủ đó con, mình vẫn không, tôi ngủ, tôi ngồi thiền tiếp, tôi chân tôi nó đau đó, tôi vẫn ngồi tiếp, tôi không xả chân ra, tôi buồn ngủ với sợ, tôi không chịu đi nghỉ, vẫn tiếp tục ngồi thiền như này, lúc đó mới nhập định. À, có nhiều lúc thầy phải làm thương mại một tí, thầy sẽ chiều một cái giống như trong mấy nhà thờ vậy, trong nhà thờ vậy, chúng tôi sẽ truyền một cái giỏ mây, quý vị yêu cầu quý vị bỏ tiền vô. Và thầy sẽ đếm thì là cái bài học này đối với cái vị nó giá trị chừng nào. Cái vị cái bí mật này, cái thiền thất nó dễ sợ. Cái thiền thất cái vị phải tu rất nhiều năm rồi mới thấy được cái bí mật của nó. Tại sao cái các vị tổ sư đó ta tạo cái pháp nó tuyệt vời như vậy. Đây là những cái người mà có trí huệ nhất trong Phật giáo mình đó, nó tạo ra những cái pháp này để giúp quý vị tu hành mà tiến bộ, để mà đắc đạo. Vì đời xưa những cái người đó, người ta tu, ta tin tưởng lời tổ sư, lời dạy tổ sư, thành họ tu những pháp này họ đắc đạo rất là nhiều. Thì người biết chuyện đó không? Cái lịch sử của Phật giáo người Hoa đó, rất nhiều người đắc đạo nhờ cái thiền thất. Ví dụ, quý vị biết một cái người mà nổi rất nổi tiếng,
mà đắc đạo nhờ cái thiền thất là ai không? Có ai biết không? Ông nói vô cái chữ đó, chữ đó. Mỗi lần mình cá mình thua độ quá à. Cái vị biết ngài Hư Vân rất nổi tiếng tại ngài thành đạo tại nhờ cái thiền thất. Cái thiền thất này, cái pháp môn nó tạo biết bao nhiêu người duyên giác ngộ. Thầy kể cái vị nghe này, ngài thiền thì hiền giới đó, thầy gửi qua Hồng Kông. Hồng Kông là cái nơi mà quê hương của ông Basco này. Ông tới ông thăm cái Bảo Lâm Tự của ngài Thánh Nhất. Ngài Thánh Nhất á, là một cái vị tổ sư dòng Quy Ngưỡng. Ngài là vị lục địa Bồ Tát. Cao đó, trình độ cao đó. Cách đây 17 năm trước thầy cũng qua đó. Ở đó được 2 ngày. Gặp được ngài. Rồi đó thầy mê lắm. Rồi đó ngài Tiên Hoa đã chết rồi. Hồi đó theo cái truyền thống của đại thừa mình đó, tức là sư phụ mình chết rồi, mình đi kiếm ông thầy cả. Hồi đó đó thầy biết là thầy ăn thật, thầy nói trước rồi, cái ông này là một vị tổ đời Quy Ngưỡng, được công nhận là vị tổ. Ngài Tiên Hóa nói ông này là tổ của người dòng Quy Ngưỡng. Thầy biết rồi. Thầy tới đó gặp thầy, gặp ngài Thánh Nhất, mà ngài thầy biết bị diễn thầy qua ngay lập tức. Gặp ông tổ sư, ông bổ tổ sư biểu diễn thầy ngay, con biết không? Trên đường đi bộ gặp ông wow. Thầy đang đi bộ mà thấy ông, wow, ông này ông giỏi quá. Ông khoe mình, nói trong tương lai thầy cũng làm như vậy nữa, thầy cũng muốn làm như vậy nữa, để lòe người ta. Thầy tới chùa mừng dễ sợ. Ôi, rõ ràng cái chỗ này cái ông này ông tổ sư của dòng mình, mừng dễ sợ. Bồ sao ông thảy mấy cái đệ tử mà ngon lành của ông. Một cái vị đệ tử của ông, học trò của ông là Nhị Địa Bồ Tát. Nhị Địa Bồ Tát. Thầy mà sẵn sàng muốn giết ai thì sẵn sàng giết để thành Nhị Địa Bồ Tát. Một cái ông đó, một cái vị đó là Nhị Địa Bồ Tát. Cái thái độ nó, mày sao mày ngu dữ vậy? Cái ông Nhị Địa Bồ Tát rất rất là dễ thương. Thầy nhớ ngoài cũng dễ thương, sẽ nói chuyện. Ông nói là hồi đó tôi ở bên Đại Lục, tôi tu ở đằng Vân Môn Tông, ngồi nhập thiền thất mà ta ra tiền. Ông nói ông khỏe, ông khoe, ông nói tao vào cái Vân Môn, cái dòng Vân Môn đó. Vân Môn hồi trước, cái chùa Vân Môn bên Tàu á, là ngồi thiền thất á. Là họ mỗi ngày họ trả mình thêm tiền. Mỗi ngày được trả tiền. Ngồi thiền thất mỗi ngày được trả tiền. Hôm nay ông khoe thầy, hôm nay ông thấy cái áo tôi ra sao? Áo này ông biết không? Tôi lượm mấy cái vải tôi khâu lại. Ông thủ thiện nói chuyện thầy. Cái áo này tôi làm đẹp không? Thích ông thích không? Cái áo này tôi tự nhuộm nghe, tôi tự làm lấy, tự nhuộm lấy. Mà tôi nghĩ cái màu nó hơi tím tí. Ông có đồng ý là không? Mấy học trò ông toàn ngon lành không? Cái ông mà làm đương gia đó là giống như president vậy. Ông đó là tam quả la hán. Ông nói thầy, nhìn thầy. Ông nhìn thầy ông lắc đầu. Ông nói, what? Ông nói thầy tự nhiên đó. Ông nói đây, chỉ cái chân thầy. Tôi đã như vậy 5 năm rồi. Ông nói ông là người xuất gia. Tại sao ông không mang giày người xuất gia? Ông này, đi theo đây. Tôi cho ông giày xuất gia, ông mang vào cho tôi. Và thầy, ông là người đầu tiên mà bắt thầy mang giày người xuất gia. Thành vì thầy nhớ ơn cái bài học đó. Từ đó về sau thầy bao giờ cũng mang giày xuất gia, không bao giờ mang giày. Học trò thầy ai cũng mang giày xuất gia hết. Chúng tôi mua giày xuất gia từ bên Đài Loan gửi về đây để tụi nó mang. Cái người ta mà thành tâm giày, cái vị phải tỏ lòng biết ơn. Cái vị không biết ơn không giày cái vị đâu, đừng có tưởng bợ, đừng có hổn. Tất cả những cái người này trình độ cao.
thầy thấp lê tè, họ là cao vút tỏ lò.
Ông đâu, ông khoe đệ tử ông trước mặt thầy. Thầy làm cái gì? Thầy gửi thầy hiền giới trở về loài đó. Thầy gửi thầy hiền giới tới cái chùa Bảo Lâm đó để ông bị những cái chuyện nó xảy ra nữa. Ngài thánh nhất là đời là tịch rồi, thánh còn ngài thánh nhất nữa. Để cho ông thấy mấy cái người thầy giỏi ra sao. Nếu ông ở lại, ông ở lại kề ông. Đó là một trong cái thử thách của ông. Xong thầy còn gửi ông tới cái chùa ở Hồng Kông mà có xá lời của 20 vị tổ sư người Tàu. Tới đó mà đảnh lễ không? Mấy xá lời đó là của tổ sư đó nghe. Và công sư mà có cái xá lời đó trình độ rất là thấp. Mặc dù cái ông sư này là trình độ ông thấp hơn ngài thánh nhất xa không thể tưởng được. Quý vị có nhớ không? Ngài thánh nhất á, là lục địa Bồ Tát nó nhớ, lớn lắm á. Mặc dù thời đó, cách đây 17 năm trời, thầy tới hai cái chùa đó, thầy tới chùa ngài thánh nhất, thầy nhớ cái chùa kia thầy bỏ đi về, thầy muốn ở chùa thánh nhất. Muốn trở về lại cái chùa kia hơn là ở lại chùa ngài thánh nhất. Thầy gửi thầy hiện giới tới đánh lễ xá lời bên kia để kết duyên với cái mấy tổ sư. Tới mà lãnh lễ mấy cái vị tổ sư này là cái phước báo nó kinh hoàng thưa quý vị. Thì ông sư đó nói sao? Nói là tao bây giờ tôi á là tổ sư cái dòng mật tông của bên từ đời đường của người Hoa luôn. À, tao truyền lại cho ông cái pháp. À, ông ta tao truyền cái pháp lại cho. Nói thì mấy cô này biết mà lò mò coi kia mà học. À, ai muốn qua học thầy sẵn sàng gửi qua học. À, tôi là một cái tổ sư của cái dòng mật tông mật bổn Nhật Bổn. Đây là từ cái đời cái pháp này xuất thân từ cái đời đường người Trung Hoa, người đường Trung Hoa truyền qua Nhật Bổn rồi truyền nhau tới cái ông này. Hôm qua ông làm tổ sư, ông đem về lại Hồng Kông một tuần học được cái căn bản. Quý vị học bỏ qua đó học với ông 3 tháng tới 7 tháng học hết tất cả cái pháp đó. Những cái người nào muốn qua đó học nói chuyện cô hiền nhẫn, cô sẽ cho cái vị địa chỉ liên lạc này nọ. Nhưng tôi không có giấu gì hết đó. Thành nói tôi sẵn sàng truyền cho ông cái pháp mật tông này. Nói thầy hiền giới, thầy hiền giới không chịu học rồi. Thì hy vọng nó học vài tháng xong trở về ông dạy lại thầy. Thầy nói thầy hiền giới không biết thầy nói sao tại nay, thầy sẽ nghĩ sao tại nay không? Con thì con muốn học thôi. Thầy mới nói, nó dạy, ông nói từ chối bằng cách nói là thành thật, ông nói thì về tôi mới thú thật ông biết. Cái dòng tôi cũng có cái dòng mật tông của ngài Tiên Hóa truyền, tổ sư ngài Tiên Hóa của chánh pháp truyền xuống. Mà cái pháp này chúng tôi tu cả đời tu không xong, học mấy cái pháp khác cũng chả có lời vậy, không có thì giờ tu. Ông sư này nói sao? Ông sư nói là ông Vĩnh Hóa đó sai nhiều lắm. Ông nói là ông sư thầy của ông sao mà khờ quá, biểu ông là người da trắng mà qua bên Đài Loan học tiếng học cái giới làm cái gì. Ông nói là ông Vĩnh Hóa dạy ông là hoàn toàn sai lầm hết.
Thầy nói cái gì? Thầy hy vọng thiền giới không ai biết cái chuyện này đó.
Bây giờ ngày ông này ông tiết lộ ra hết tất cả, mình làm gì bây giờ? Như thầy đã tiên đoán tiên khi trước cảnh biết không? Thầy biết gửi cái ông thầy Mỹ đi là đứa nào nó cũng đòi chụp ổng hết đó. Ai cũng muốn giữ ông lại hết. Mấy người Á Đông vậy đó. Tới rồi ông tới cái chùa Việt Nam mà thọ giới, hai ông thầy tới, một người Việt Nam, người Tàu, người Mỹ, thì người Mỹ họ cho thọ giới, người Việt Nam đuổi về, không cho thọ giới. Ông nói tại sao không cho thọ giới? Tại vì ông thầy của mày ngạo quá, tao không cho mày thọ giới. Còn họ cho ông này thọ giới, người Mỹ, tại vì ông muốn cứu người Mỹ, còn Việt Nam không cứu. Ai cũng muốn mấy người thầy này đó. Hồi đó thầy qua thầy chùa thầy thánh nhất nói quý vị biết. Lúc mà thầy qua bên Đài Loan với mấy chỗ đó bên Á Châu đó, thì những cái người mà cái chùa thầy tới viếng thăm á, hòa thượng thường tọa nào cũng nói là ông ở lại với tôi. Có người nói là ông ở lại với tôi, của cải tôi nhiều, của cải tôi là 20 triệu luôn. thầy tính 20 triệu. Ngài Thanh Nhất hay sao? À, ngài gửi mấy cái đệ tử ngài trước vờn trước mặt thầy để làm cái gì? Thầy đây bằng cớ, bằng chứng là những cái người này là người đã thành công trong cái đạo pháp của ngài Thánh Nhất rồi, đúng không? Ông khoe cho mình thấy. Hả? Thành mình ngồi mình đợi gì? Thầy nói à, mình đợi coi thử, tại ông là nói cái ông nhị địa là ở lại để với tu với táo. Hồi đó mà ngài Thánh Nhất mà nói thầy, thầy đã bỏ hết tất cả rồi, thầy ở lại. Ông này ông hoài ngược lại, ông nói ủa, ông không hỏi thầy hả? Cứ ngồi đợi, phật phòng đợi, đợi. Không bao giờ hỏi. Thầy thất vọng vậy sao? Mình không xứng đáng. Phản ứng đầu tiên thầy cho nói là mình không xứng đáng. Ta bỏ đi. Hồi đó cái việc biết hồi đó thầy khổ lắm, đi đâu á bị nó ăn hiếp, nó quýnh mình hoài, ngoài đà nó quýnh mình, mấy ông thầy ăn hiếp mình này nọ, ngày Thánh Nhất thì vờn mình. Mình không xứng đáng. Thôi cái việc biết là thất vọng đến chừng nào đó, không xứng đáng để được dạy. Một cái sự thất vọng và cái sự thất bại khác của cuộc đời của mình. Hồi đó thì cụp đuôi mà bỏ ra đi, lén lén ra đi. Lúc mình biết là ông đó không có trong, ông trong phòng đó, cái thờ ông ở trong phòng đó, từng đường ông đi bộ. Hồi đó ngày Thánh Nhất đi nhiều, tại cái chân nó yếu đó, phải đi tập thể dục, bác sĩ bắt phải đập tập thể phải đi bộ trong cái sân đó. Thành đúng cái hồi đó ngài Thánh Nhất còn sống đó, thì ngài ngồi xe lăn, thì mỗi lần tới giờ đúng giờ đó thì cái người đệ tử ngài phải giúp ngài đi bộ để cái chân cho nó không bị hoại, có biết không? Thành đúng giờ đó là ông đi đúng. Cái sân của ổng á, sân trước chùa ổng nó to bằng cái chùa của mình á, sân đi bộ của ổng á. Thành thầy tròn á, cái giữa cái giờ mà ông đi bộ đó, mình lén lút mình chạy đi trước cho đỡ nhục nhã. Thành thầy biết đúng giờ, thầy lật lật đem cái vali đi á, đem ra khỏi, kéo ra khỏi phòng, thì quay lưng lại thấy ổng đang đi nhiễu. Cái ngài Thánh Nhất ở đây nè. Hồi xưa đó, cái người, cái truyền thống về cái chùa người Trung Hoa đó, là quý vị, những cái người mà ở ngoài tới đó, không được sống chung trong phòng với mấy người tu sĩ ở trong chùa, ở riêng ra. Này, thầy biết ông này rượt thầy không kịp đâu, ông đi chậm hơn mình mà. Bắt đầu đi xuống núi. Lúc mà đi xa, đủ xa, mình cảm thấy mình an toàn rồi đó, không ai biết mình nữa đó. Mình luyến tiếc, mình nói trời, cái chùa nó tốt như vậy, mình không được ở mà tu. Mình không đủ phước mà ở lại đây, nhìn lại để mình luyến tiếc. Quay lại thấy gì? Thấy ngài Thánh Nhất đứng ngoài cửa. Thường thường ngài đi như vậy ha. Ngài tới ngài đứng đợi, đứng nhìn thầy thôi. Lần cuối cùng mới thấy ngài và bỏ đi. Cái lời tiễn ngài là ra sao? Ngài gợi ý cho biết. Nghe ông khoe nữa, gợi ý cho biết mình là bạn tri kỷ. Sau này thầy mới biết, sau này mới hiểu được. Hồi đó cái ông Thánh Nhất không có chịu giữ thầy lại, thầy không có xin. Nên ông Thanh Nhất nói á, thầy muốn con ở lại đây, thầy đã ở lại. Cái cơ hội như vậy sao quý vị dám từ chối được? À, chỉ cần hỏi thầy, thầy bỏ hết tất cả, thầy ở lại. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ quê, bỏ hương, bỏ hết tất cả. Sao thầy mới hiểu tại sao ngài Thanh Nhất không có giữ thầy lại? Tại thầy thuộc vào ngài Tiên Hóa. Hồi đó ngài Tiên Hóa đang dạy thầy. Thành Thánh Nhất đâu có giật được. Hồi đó thầy đâu có biết đâu. thì đâu có biết Ngài Thiện Hóa đang huấn luyện thầy đâu. Thầy không biết luôn nữa. Ngài Thiện Hóa dạy mà không biết được dạy nữa, khiếp không? Cái mùa Bồ Tát ta dạy như vậy đó các quý vị. Thầy ông Thánh Nhất không biết, ông không đụng thầy được, thầy không giữ lại. Thì Ngài cho thầy một cái, Ngài cho thầy một cái quà. Ông với tôi là tri kỷ với nhau, nói như vậy thôi. Ông rất rất là tiếc là thầy phải đi. Sau này khi về lại xứ Mỹ này tu mà tuyệt vọng dễ sợ, một ngày tuyệt vọng dễ sợ lắm. Một ngày nhiều khi muốn bỏ cuộc thì bỏ cuộc hết sức, chịu hết sức rồi thưa quý vị, chịu không nổi, khổ quá đi, bỏ cuộc cho rồi. Nhiều người nhiều lần thầy mới nói thôi ngày mai rồi mình bỏ cuộc, thêm ngày nữa đi, ngày mai mình bỏ cuộc. Thì đêm nó về ngồi thiền, chuyện gì xảy ra? Lúc đó không về thiền, nó thôi kệ mình thiền là cuối cùng người xuất gia, ngày cuối cùng người xuất gia ngồi mình thiền. Nó ngồi đó, nó nói, thôi mình sung sướng quá, ơi kệ lần cuối cùng, cho nó đã. Cái chuyện gì xảy ra? Cái hình của ông Thánh Nhất hiện ra, nó là mình là tri kỷ. Thiệt hả? Mình mà tri kỷ thiệt hả? Làm sao mai mình bỏ cuộc được? Thôi ngày mai đừng có bỏ cuộc, thêm tuần nữa đi, mình tri kỷ thêm một tuần nữa. Ngài Thánh Nhất cứu thầy, nhưng thầy thì bỏ cuộc. Ông là người duy nhất mà không giữ thầy. Nói chuyện là bậy, là bài hết thì giờ này. Xin lỗi quý vị. Còn một cái bài học rất quan trọng khác thầy muốn nói để hết thì giờ, chắc năm sau sẽ nói. Có người nói thầy nói cho xong nhưng thôi chứ thôi chứ thôi gì thầy quên. Có người đòi hỏi muốn biết thôi. Mấy người còn lại đâu có công bằng cho họ đó. Nhất cô Kim Điền coi, cô Kim Điền coi sắp muốn bỏ đi. Nên là nếu mà thầy nói tiếp thì cũng là bị mất thôi, đâu có lời gì đâu. Thằng Sáu. Chứ không phải thầy ích kỷ, tại cái vị ép thầy nghe chưa? Tại cái cô này cô ép thầy, thầy sẽ nói cái chuyện này. Cái đại thừa đó, Ngài Thiện Hóa, Ngài huấn luyện thầy 10 năm trời đó. Cái biết Ngài dạy cái gì không? Không biết dạy 10 năm dạy gì không? Con lòng tin con nó tới chừng nào? Thầy đã dạy 10 năm, 11 năm rồi thầy mới hiểu được. Cái bài học Ngài Thiện Hóa dạy có đại thừa rất quan trọng. Có lòng tin cái gì tới chừng nào? Không phải là làm sao để mà huấn luyện học trò, làm sao để mà xây chùa, làm sao nổi tiếng hơn, hoặc là thiền tông mạnh, thiền sư giỏi hơn nào, không có. Lòng tin con tới chừng nào? Thầy ông đại đọa thầy 10 năm trời để thầy không bỏ cuộc. Tại vì lòng tin mình mạnh thành mình không thể bỏ cuộc được. Cái người lòng tin không đủ sẽ bỏ cuộc trước rồi. Cái lòng tin là cái duy nhất mà thầy còn lại thôi. Không còn gì hết đó. Không còn chùa, không có tiền, không có đồ ăn này, không có cúng dường áo quần thưa quý vị. Không có thuốc men. Trong cái bốn cúng dường thầy không có gì hết. Có cái có duy nhất mà có thôi là lòng tin. Lòng tin là cái pháp. Không thấy được ổng nữa luôn nữa. Không biết ổng dài mình luôn nữa. Vì chỉ tin mà được cái chánh pháp. Mỗi ngày mình tu cái thủ nhãn. Nếu mà không tin cái pháp này sẽ dẫn mình tới cái chỗ nào nó có ý nghĩa, thì mình tu làm cái gì nữa? Chỉ còn tin được cái pháp thôi. Không thấy được ông thầy đâu nữa. Đạo của thầy chừng đó thôi đó. Cái việc có tin là không tin. Không có gì ghê gớm đâu hết. Nói một vài phút quý vị thấy phí thì giờ không? Quý vị biết không? Cái đó là đại thừa đó. quý vị có dám tin không? Ngày hôm nay quý vị còn thấy xác thịt của thầy, thầy không thấy ai hết, chỉ thấy cái khổ của mình không, không có gì hết. Hồi đó thầy khổ vậy sao, không có cái gì hết. 10 năm trời bị đày đọa lên đày đọa xuống, thấy toàn thất bại không. Cái duy nhất mình chỉ thấy được là cái pháp, cái chánh pháp thôi, thủ nhãn thôi. Thấy cái khóa dễ sợ, thành ngày mai thầy vẫn còn sợ ổng, vẫn chưa hiểu 20 năm, 21 năm vừa qua cái được đang bị thử thách cái gì nữa đây. Dám tin không? Cái vị tin sẽ được, không tin thì ráng mà chịu. Ngày thứ qua không bao giờ nói thầy hết, tin thầy đi con. Bài học đó mình tự hiểu đấy, không hiểu ráng mà chịu, không có thì ráng mà chịu. Ông thầy cũng dạy, dạy thầy nó khó như vậy, không bao giờ hiện ra. 10 năm trời, quý vị biết không? Quý vị biết không? Những cái sư huynh đệ của thầy, mỗi lần có vấn đề gì, ngài ta nói ngài hiện ra trong mơ, ha? Mỗi ngày mơ hiện ra. 10 năm đầu không thấy được cái gì hết, không nghe tâm, không nghe tiếng, không biết gì hết. Đó là huấn luyện của quy ngưỡng đó quý vị. Nó khiếp hơn lâm tế nhiều. Bởi vì mình còn hơi sợ một tí. Lâm tế nó đánh cái thôi là hết. Còn cái dòng quy ngưỡng mình ấy, nó dạy cái này là đầy đọa nó 10 năm trời luôn. Ông thầy phải ác dễ sợ mới làm những chuyện như vậy được. Thế thì giờ